Người thợ săn theo. Câu chuyện về người anh hùng Thụy Sĩ này xuất hiện vào những năm đầu thế kỷ 14, thời kỳ người Thụy Sĩ đang thực hiện cuộc chiến đấu chống lại sự cai trị của người Áo. Đây là một trong những truyện cổ nổi tiếng nói về lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm của nhân dân Thụy Sĩ đấu tranh chống lại ách thống trị tàn bạo của kẻ thù. Ngày xưa, đất nước Thụy Sĩ bị đặt dưới ách thống trị của đế chế Áo mà đứng đầu là Gessler, một kẻ vô dụng hùng bạo. Dưới chính sách cai trị nghiệt ngã của Gessler, dân chúng Thụy Sĩ rơi vào cảnh lầm than. Một ngày nọ, Gessler cho dựng một cái cột lớn ở giữa cổng thành và treo chiếc nón của hắn lên trên đỉnh. Hắn ra lệnh tất cả những ai ra vào thành đều phải cúi đầu trước cây cột. Tuy nhiên, có một người không chịu tuân theo mệnh lệnh của tên bạo chúa, đó là William Tell. Ngày kia, Tell vào thành và đứng ngắm nghía cây cột, khoanh tay nhìn chiếc mũ đung đưa và cười lớn. Thậm chí Tell còn tuyên bố sẽ không cúi đầu ngay cả trước Gessler. Câu nói của Tell lọt đến tai Gessler khiến hắn vừa tức giận vừa lo lắng. Gessler lo sợ hành động của Tell sẽ ảnh hưởng xấu đến công cuộc cai trị của hắn. Thế là hắn nghĩ cách trừng phạt Theo. Nhà của Theo nằm sâu trong một hẻm núi nhỏ và bản thân anh là một thợ săn rất tài giỏi với tài thiện xạ có 102. Gessler biết điều này và hắn nghĩ ra một kế hoạch thâm độc là dùng chính tài nghệ của Theo để trừng phạt anh. Hắn bắt con trai của Theo ra giữa quảng trường, đặt trên đầu cậu bé một quả táo và ra lệnh Theo phải dùng mũi tên bắn xuyên qua quả táo. Theo tái mặt khi nhìn thấy con trai của mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con trai anh cử động, nếu tay anh rung hoặc mũi tên đi chệch khỏi đường ngắm? Theo quay sang hỏi Gessler, ngươi bắt ta giết con trai ta sao? Đừng nhiều lời, Gessler trả lời. Ngươi phải thực hiện mệnh lệnh của ta, nếu không, lính của ta sẽ giết thằng bé ngay trước mặt ngươi. Cuối cùng, Theo đành lắp tên vào cánh cung và nhắm bắn. Con trai anh đứng đó, hiên ngang và can đảm. Cậu bé không hề lo sợ, bởi cậu rất tin tưởng vào tài nghệ của cha. Mũi tên vút đi trong không trung, xuyên thẳng ngay giữa quả táo rồi rơi xuống đất. Toàn thể dân chúng chứng kiến cảnh tượng đó đều reo hò ầm ĩ. Khi Theo chuẩn bị rời quảng trường, bất ngờ một mũi tên giấu dưới tay áo của anh rơi xuống đất. Tên kia, sao ngươi lại giấu một mũi tên nữa? Gessler hét lớn. Theo trả lời hiên ngang, nó dành để xuyên thủng trái tim ngươi nếu như con trai ta có mệnh hệ gì. Không lâu sau đó, Theo đã bắn chết tên bạo chúa độc ác bằng một mũi tên độc và cùng nhân dân giải phóng đất nước Thụy Sĩ khỏi ách nô lệ lầm than. Robin Hood và Little John. Trong truyền thuyết, các anh hùng thường là những người sống ngoài vòng pháp luật, nhưng rất anh dũng, cao thượng và quý trọng tình bạn. Robin Hood và những người bạn đồng hành đã đi khắp hai cánh rừng Sherwood ở Nottinghamshire và Pandelt ở Yorkshire kể từ khi tên hoàng tử John xảo quyệt lên nắm quyền thay cho nhà vua Richard sư tử đang tiến hành cuộc thập tự chinh. Trong câu chuyện, tinh thần thượng võ đã trở thành nền tảng quan trọng của mọi tình bạn. Một ngày nọ, trong chuyến đi xuyên qua rừng Pantels, Robin Hood đã gặp một con suối lớn được một thân cây sồi bắc ngang qua. Chiếc cầu nhỏ chỉ dành cho một người đi và không hề có tay vịn. Khi Robin bước lên thân cây cầu được vài bước, thì phía đối diện, một người đàn ông cao to cũng vừa đặt chân lên cầu. Còn cách nhau vài bước chân, cả hai đứng lại, gườm gườm nhìn nhau. Này! Ở đâu ra cái kiểu ấy thế ông bạn? Robin Hood lên tiếng. Có nhìn thấy tôi đang đi trên cầu trước khi ông bạn đặt bàn chân to cổ của mình lên không? Tránh đường cho tôi mau. Chính ông bạn mới là người phải nhường đường đấy, người kia đáp trả. Tránh voi chẳng xấu mặt nào đâu. Ngã gốc kia, chắc là ngươi mới đến đây lần đầu phải không? Robin Hood nói. Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học của vùng Barnsdale nếu như ngươi không lui bước để ta qua cầu. Nói rồi, Robin lắp một mũi tên vào cánh cung. Gã đàn ông cao lớn với vẻ nửa tức giận, nửa giễu cợt, nheo nheo mắt nhìn Robin Hood. Nếu người vùng Bandels vẫn làm theo cách này, thì đây đúng là một bài học về sự chết nhát. Ông bạn đứng đấy, với mũi tên trong tay, sẵn sàng bắn thẳng vào một người chỉ có mỗi cây gậy đường làm vũ khí hay sao? Robin im lặng, dù điên tiết trước vẻ sắc sược của kẻ lạ mặt, nhưng chàng cũng cảm thấy thích thú trước sự chân thành và hiên ngang của gã. Cứ cho là ngươi đúng, Robin nói. Vậy thì đợi đấy. Chàng quay lại bờ sông, chặt một khúc cây chắc khỏe và đẽo gọt nó cho vừa ý. Xong đâu đấy, Robin lại nhảy lên chiếc cầu bằng gỗ sồi. Bây giờ, Robin tiếp tục. Chúng ta sẽ cùng nhau tham gia một trò chơi nho nhỏ. Ai bị văng ra khỏi cây cầu và rơi xuống suối thì coi như là thua cuộc. Sẵn sàng chưa ông bạn? Lại đây. Robin xoay đầu gậy và ngay lập tức người lạ mặt nhận ra kẻ mà mình đang đối đầu hoàn toàn không phải là một tay mơ. Hai cây gậy cứ quay vòng vòng như hai cánh của chiếc cối xay gió. Mỗi khi chúng va vào nhau, những mẩu vụn bắn tung tóe ra tận hai bên bờ sông. Ngay khi người lạ mặt lao tới, cây gậy của Robin đập ngay vào đầu gã. Lãnh đủ nhé ông bạn. Robin phấn khích. Đến lượt ông bạn đấy. Người kia khoái trá đáp lại, đập mạnh vào tay trái của Robin. Hai người càng đánh càng hăng và cánh tay của cả hai đều đã mỏi nhừ. Để xoay sở được trên chiếc cầu chật hẹp quả là khó khăn. Mỗi bước lên xuống đều phải rất thận trọng. Sau mỗi cú đánh, cả hai phải thối lui vài bước. Bất ngờ, Robin xỉa một đòn vào ngay đỉnh đầu gã cao lớn. Nhưng ngay lập tức, gã cũng đánh trả quyết liệt, khiến Robin bị mất thăng bằng và rơi tởm xuống suối. Gã đàn ông kia hết sức bất ngờ khi không nhìn thấy kẻ đối đầu đâu cả. Gã lau mồ hôi trên mặt, gọi lớn, "Này, cậu ấm, biến đi đằng nào rồi?" Gã lo lắng quỳ xuống, xăm soi dòng nước chảy xiết dưới chân cầu. Thề có thánh Peter, mình hy vọng ông bạn can đảm ấy không bị sao cả. Đương nhiên rồi. Một giọng nói cất lên từ dưới nước. Tôi ở dưới đây này, ướt như chuột lột. Ông bạn thắng rồi, vậy nên bây giờ tôi sẽ nhường cho ông bạn qua cầu trước. Robin lội lên bờ, khom lưng rửa mặt. Khi ngẩng lên, chàng thấy gã đàn ông đang đứng bên cạnh rảy rảy những giọt nước đọng trên tóc. Sao thế? Robin hỏi. Sao ông bạn còn chưa đi đi? Ông bạn vội vội vàng vàng đòi băng qua cầu, vậy mà bây giờ lại nấn ná ở đây. Đừng mỉa mai tôi thế chứ, người đàn ông cao lớn trả lời. Tôi chẳng có nơi nào để đi cả, tôi vừa gây sự với bọn lính tráng, nên phải trốn khỏi làng. Trước khi tiếp tục lang thang, tôi muốn bắt tay ông bạn một cái. Ông bạn là đối thủ đáng nhớ nhất mà tôi từng gặp đấy. Và rồi, hai bên bắt tay thật chặt trong sự tôn trọng và lẫn thích thú. Này, đợi đã! Robin nói lớn, có lẽ ông bạn sẽ muốn ăn tối trước khi tiếp tục lang thang chứ nhỉ? Dứt lời, Robin đặt chiếc tù và lên miệng, thổi một hơi dài, khiến chim chóc bay giáo giác khắp nơi. Một lúc sau, mấy người đàn ông khác xuất hiện từ sau những gốc cây. Có chuyện gì thế Robin? Một người hỏi. Làm sao anh lại ướt sũng thế kia? Ôi, chẳng có việc gì cả đâu. Robin cười lớn. Mọi người thấy anh chàng cao lớn này chứ? Chúng tôi đã chiến đấu một trận ở trên cầu và cậu ta hạ đo ván tôi đấy. Thế thì bắt lấy hắn. Bạn bè của Robin nói, tiến sát đến người lạ mặt. Hãy dìm hắn xuống giếng. Ôi không không, Robin lại cười lớn. Dừng lại đi các bạn, tôi không hề có ý đó đâu, vì anh chàng này rất tốt bụng và can đảm. Rồi Robin quay sang nói với người đàn ông lạ mặt. Nghe này ông bạn, chúng tôi đều là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, ẩn nấu trong rừng để trốn tên lãnh chúa thâm độc. Chúng tôi cướp của giàu, chia cho người nghèo. Hãy gia nhập với chúng tôi. Tôi cam đoan rằng mọi người ở đây đều rất vui mừng hoan nghênh anh. Thề có trời đất, từ nay tôi là người của cậu. Chàng trai cao lớn nói, nắm chặt tay Robin. Tôi chưa từng được nghe những lời tử tế như thế và tôi rất sẵn lòng phục vụ cậu cùng những người bạn này. Anh bạn, tên anh là gì? Robin hỏi. Tôi tên Jones, họ Stubbs. Người lạ mặt trả lời, nhưng mọi người đều gọi tôi là John Little, nghĩa là John bé nhỏ. Nói rồi, chàng trai cười lớn. Những người còn lại cũng cười vang và tiến đến bắt tay John. Sau đó, họ bắt tay dựng trại rồi nhóm lửa. Chiếc nồi tỏa ra hương thơm ngào ngạt, khiến mọi người đều cảm thấy đói ngấu. Tất cả vây quanh John, kề cốc vào chiếc thùng khổng lồ hứng đầy rượu. Hỡi các anh em, Robin dõng dạc, hãy chào mừng người bạn mới của chúng ta. Cậu ấy trước giờ tên là John Little. Từ nay mọi người sẽ gọi cậu là Little John. Nào, hãy nâng cốc chúc mừng cậu ấy 3 lần. Và thế là mọi người reo hò vang dội đến những chiếc lá trên cây như cũng rung rẩy theo. Họ cùng nhau chạm cốc, quay quần bên cái vạt, múc đầy những chén thịt hầm và bắt đầu buổi tiệc thịnh soạn.
Ông chồng khó tính.
Câu chuyện dạy chúng ta phải biết tôn trọng sự đóng góp của người khác. Ở một làng nọ, có một người đàn ông rất khó tính. Ông luôn nghĩ vợ mình chẳng làm được việc gì cho gia đình cả. Một buổi chiều, ông trở về nhà sau một ngày làm việc ngoài đồng thì thấy vợ đang loay hoay dưới bếp trong khi bữa tối vẫn chưa dọn lên. Đứa con đang khóc, còn đàn bò chưa được lùa vào chuồng. Ông cằn nhằn. Tôi làm việc không ngơi chân ngơi tay, còn bà chỉ việc trông nom nhà cửa mà cũng không xong. Gặp tôi thì mọi việc đâu vào đấy rồi. Đảm bảo với bà là lúc nào cơm cũng được dọn lên đúng giờ. Mình ơi, mình đừng nóng giận nữa. Ngày mai chúng ta sẽ hoán đổi công việc. Tôi ra đồng cắt cỏ, còn mình thì ở nhà trông nom nhà cửa nhé. Người vợ nhẹ nhàng nói. Người chồng nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp cả nên đồng ý. Ông nghĩ, vậy là ta sẽ có một ngày nghỉ ngơi. Mấy việc vặt này chỉ làm trong vài giờ là xong và ta sẽ được ngủ suốt buổi chiều. Sáng sớm hôm sau, người vợ mang lưỡi liềm ra đồng cắt cỏ, còn người chồng thì ở nhà lo việc nội trợ. Đầu tiên, ông mang quần áo ra giặt, rồi bắt đầu đánh kem làm bơ. Được một lúc, ông nhớ ra quần áo giặt xong cần phải đem phơi. Ông bèn đem chúng ra sân, và ngay khi vừa mắc một chiếc áo len dây phơi, thì ông nhìn thấy con lợn chạy thẳng vào nhà bếp. Người chồng vội vã lao theo vì sợ con lợn sẽ lật tung thùng đánh kem của mình. Nhưng khi ông bước vào đến nơi thì cái thùng đã bị lật nhào. Con lợn kêu ủ nỉn, toàn thân dính đầy kem và bắt đầu chạy lanh quanh khắp nhà. Giận dữ, ông chồng quên luôn cả chậu quần áo phơi ngoài sân, bắt đầu đuổi theo con lợn. Cuối cùng thì ông cũng tóm được nó. Thế nhưng, do khắp mình con lợn đầy kem và trơn tuột, nên nó dễ dàng thoát khỏi tay ông, chạy biến ra sân. Ông chồng lại chạy theo, quyết tâm bắt được nó bằng mọi giá. Nhưng ngay sau đó, ông ngừng ngay cuộc đuổi bắt của mình khi nhìn thấy con dê. Nó đang đứng dưới dây phơi đồ và dây gần hết quần áo xuống đất. Thế là ông đuổi con dê ra chỗ khác, rồi cho đống quần áo bẩn vô chậu giặt. Xong đâu đấy, ông đi bắt con lợn nhốt lại vào chuồng. Kế đến, do nhìn thấy ngăn dự trữ vẫn còn đủ kem để làm bơ, nên người chồng lại bắt đầu từ đầu. Mới đánh được một lúc, ông nhớ ra con bò vẫn còn bị nhốt trong chuồng và chưa được ăn uống gì trong khi mặt trời đã gần đứng bóng. Ông chồng nghĩ, giờ đã quá muộn để dẫn con bò ra đồng cỏ, nên quyết định đưa nó lên mái nhà, được lập bằng cỏ tranh. Lần này, ông không dám để thùng bơ lại trong bếp vì đứa con nhỏ đang bò khắp sàn nhà. Ông nghĩ, nếu mình để bơ ở đây thì thế nào thằng bé cũng sẽ nghịch tan tành cho mà xem. Ông chồng liền vác thùng bơ lên vai và đi ra ngoài. Nhưng ngay lúc ấy, ông nghĩ mình nên tắm cho con bò trước khi đưa nó lên mái nhà. Thế là ông lấy cái gầu và múc nước từ giếng lên. Nhưng ngay khi ông vừa cúi xuống thì kem từ cái thùng trên vai ông trào ra ngoài, chảy qua vai, qua lưng rồi rơi ào xuống giếng. Gần đến giờ cơm tối, nhưng người chồng vẫn chưa làm được một chút bơ nào. Vì vậy, sau khi cho con bò lên được mái nhà, ông định bụng sẽ nấu một ít cháo yến mạch. Ông đổ nước đầy nồi và đặt lên bếp lửa. Bắt xong nước, ông chồng lại lo khi nghĩ con bò đứng trên mái nhà có thể bị rơi xuống. Ông đành leo lên mái nhà để cột chặt nó lại. Ông buộc một đầu vào cổ con bò, đầu còn lại luồn qua đường ống khói và leo xuống buộc vào mình. Ông vội vội vàng vàng vì nước đã bắt đầu sôi, trong khi yến mạch lại chưa được giã nhuyễn. Trong lúc người chồng đang say sưa giã yến mạch, thì bất ngờ con bò trượt chân ngã xuống và kéo ông ngược lên ống khói. Thế là ông bị mắc kẹt luôn trên đó, còn con bò thì bị treo lủng lẳng bên ngoài. Lên không được mà xuống cũng chẳng xong. Sau khi làm xong công việc ngoài đồng, người vợ trở về nhà vào lúc chiều tối. Mới bước qua cổng, Bà đã thấy con bò đang bị mắc kẹt một cách kỳ cục nên vội chạy đến, lấy lưỡi liềm cắt đứt sợi dây thừng. Ngay lúc đó, ông chồng cũng rơi bịch từ trên ống khói xuống đất. Và khi bà vợ bước vào bếp thì thấy ông ngã chỏng gọng, đầu chúi vào chậu yến mạch. Bà nói về rồi đấy à? Ông chồng nói sau khi được vợ kéo ra khỏi cái chậu. Tôi có điều này muốn nói với bà nó. Thế là ông ôm vợ và nói lời xin lỗi với bà. Từ đó về sau, ông không bao giờ than phiền một điều gì nữa. Nỗi sợ hãi trong đêm. Đây không phải là một câu chuyện rùng rợn, nhưng nó khiến người nghe đôi lần thót tim. Cha mẹ thường kể cho con cái mình nghe câu chuyện này một phần vì nó rất thú vị, phần còn lại họ muốn dạy cho bọn trẻ biết những tiếng động đáng sợ vang lên trong đêm, đôi khi chỉ do chính chúng tưởng tượng ra. Chuyện cũng nhắc trẻ em rằng tiếng động lạ trong đêm không phải là một điều gì quá khủng khiếp. Quan trọng ở cách chúng ta đối mặt với nó thế nào. Có một bà cụ sống trong một ngôi nhà nhỏ bé ở vùng hẻo lánh. Một buổi tối, khi bà đang say giấc trên chiếc giường nhỏ nhắn của mình, thì chợt nghe thấy một tiếng động lạ. Bà rón rén bước xuống giường, thắp nến lên. Bà nhìn xuống dưới gầm giường rồi nhìn qua gầm bàn bên cạnh. Sau đó, bà kiểm tra luôn dưới gầm ghế. Nhưng chẳng có cái gì cả. Thế là bà tắt nến và quay về giường. Cụ bà nhắm mắt lại, nhưng khi bà đang thiêm thiếp ngủ thì tiếng động ban nãy lại vang lên. Một lần nữa, bà cụ lại ra khỏi giường, đốt nến và đi xuống cầu thang. Bà bước vào phòng khách, xem xét dưới gầm bàn và kế đến là chiếc ghế, nhưng vẫn chẳng có gì cả. Thế là bà lại đi lên cầu thang, thổi tắt ngọn nến và trở lại giường. Cụ bà nhắm mắt lại và đến khi đang lim dim ngủ thì bà lại nghe thấy tiếng động. Bà ra khỏi giường, thắp sáng ngọn nến. Lần thứ ba, cụ bà xuống cầu thang vào phòng khách, lần mò đến chiếc bàn. Bà dở tấm khăn lên, và một con bọ bay vụt lên. Ôi trời, nghĩ mà xem, cụ bà lẩm bẩm, tự nhiên mình lại bị hoảng vía vì một con bọ.
Vợ chồng câm.
Có nhiều dị bản của câu chuyện này trên khắp thế giới, từ Sri Lanka cho tới Scotland. Câu chuyện dưới đây nhắc nhở chúng ta về những thói tật trong cuộc sống thường ngày, lười biếng và cố chấp khiến ta quên đi yêu thương cùng bổn phận của mình. Ngày xưa, ở một thị trấn nọ, có một anh chàng rất lười biếng và cố chấp. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà anh chàng lại cưới ngay một cô vợ cũng ngang bướng và lười biếng không kém. Đám cưới của họ được tổ chức rình rang kéo dài cả ngày trời. Tiệc tang, khách khứa lần lượt kéo nhau ra về, cô dâu và chú rể mệt mỏi rã rời trở về nhà. Ngay lúc họ định nghỉ ngơi, thì người chồng phát hiện ra cửa nhà chưa đóng. Anh chồng bèn nói, em yêu, em có thể đứng dậy đóng cửa không? Gió sẽ lùa vào nhà mất. Người vợ vừa ngáp vừa trả lời, sao lại là em chứ? Em đứng suốt cả ngày và chỉ vừa ngồi xuống thôi, anh đóng cửa đi. Tôi biết ngay mà, ngay sau khi đeo được chiếc nhẫn vào tay mình thì em lại biến thành một ả vô dụng và lười biếng. Người chồng ngắt lời. Cô dâu quát lên, sao anh dám nói thế hả? Chúng mình kết hôn chưa đầy một ngày mà anh đã dám gọi tôi là ả này ả kia. Lẽ ra tôi nên biết anh là loại chồng như thế từ trước mới phải. Anh chồng lầu bầu, sao cô cứ lải nhải hoài vậy? Không lẽ suốt đời tôi phải nghe cô cằn nhằn mãi sao? Còn tôi thì phải nghe anh ca tháng và rên rỉ suốt phải không? Cô vợ vặn lại, Thế là hai vợ chồng ngồi nhìn nhau trừng trừng trong suốt 5 phút. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô vợ. Cô nói với chồng, anh này, hai ta không chịu ai đóng cửa và đều mệt mỏi vì những lời trách móc của người kia. Vậy nên em đưa ra một giao kèo như thế này nhé. Ai mở miệng nói trước sẽ đứng dậy và đóng cửa. Đó là ý kiến hay nhất trong ngày. Người chồng đáp, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Họ thấy dễ chịu hơn, mỗi người một ghế. Mặt đối mặt nhưng không nói một lời. 2 giờ sau, có hai tên trộm cưỡi một cỗ xe ngựa đi ngang qua và thấy cửa nhà vẫn mở. Chúng lẻn vào ngôi nhà và cưỡng đi bất cứ thứ gì chúng thấy. Bọn chúng khuân bàn ghế, tháo tranh khỏi tường và thậm chí lấy cả tấm thảm trải sàn. Nhưng cặp vợ chồng kia vẫn không hé răng hay nhúc nhích gì. Người chồng thầm nghĩ, không thể tưởng tượng được, chúng lấy mọi của cải của hai vợ chồng mà cô ta lại không nói một lời. Cô vợ lại nghĩ, sao anh ta không kêu lên nhỉ? Anh ta định ngồi đó để bọn chúng lấy hết mọi thứ chúng muốn sao? Hai tên trộm tiến lại gần ghế ngồi của cặp vợ chồng mới cưới, nhưng thấy họ vẫn không phản ứng gì. Chúng tưởng họ là hai pho tượng sáp, nên lột sạch nữ trang, đồng hồ và cả ví tiền của họ. Nhưng tới lúc này, cả hai vợ chồng vẫn chẳng buồn hé môi. Lũ trộm biến đi thật nhanh cùng với chiến lợi phẩm, còn cặp vợ chồng kia thì vẫn ngồi đó cả đêm. Rạng sáng hôm sau, một viên cảnh sát đi ngang và thấy cửa đang mở. Ông bèn vào nhà hỏi thăm tình hình. Song tất nhiên, ông chẳng nhận được câu trả lời nào từ hai người đang im thinh thích đó. Ông ta tức giận hét lên, thế này là thế nào? Nhân danh luật pháp, hai ngươi là ai? Đây là nhà hai ngươi phải không? Chuyện gì xảy ra với đồ đạc trong nhà rồi? Vẫn không nhận được câu trả lời, viên cảnh sát giơ tay tát vào mặt anh chồng một cái. Sao ông dám làm vậy? Đó là chồng mới cưới của tôi. Nếu ông còn động vào một ngón tay anh ấy, ông sẽ phải trả giá. Cô vợ bật dậy quát viên cảnh sát. Anh chồng vừa la vừa vỗ tay. Anh thắng rồi, giờ em phải là người đóng cửa đấy.
Chiếc rương kính vụn.
Sợi dây liên hệ giữa cha mẹ và con cái thay đổi theo thời gian và tuổi tác. Nhà soạn kịch người Hy Lạp Aristophanes đã từng nói, tuổi già cũng giống như trở lại trẻ con lần thứ hai. Câu chuyện dân gian dưới đây nhắc nhở ta rằng chăm sóc một người nghĩa là phải biết quan tâm thật sự đến người đó và nhất là phải luôn giữ lòng tôn kính với cha mẹ khi họ đã già yếu. Ngày xưa, có một người đàn ông quá vợ, làm nghề khâu vá, sống trong túp lều nhỏ. Dù cả đời làm việc rất chăm chỉ, nhưng về già, ông chẳng tích lũy được bao nhiêu. Càng ngày, đôi tay ông càng run rẩy trong khi đôi mắt thì kèm nhèm không sao khâu được thẳng thớm. Ông lão có 3 người con trai, cả 3 đều đã khôn lớn và có gia đình. Người nào cũng bận rộn với cuộc sống riêng nên chẳng mấy ai quan tâm đến người cha già. Mỗi tuần, họ chỉ ghé qua nhà ông lão 1 lần. Ông lão ngày càng già yếu hơn và số lần ghé thăm của các con ông cũng thưa thớt dần. Ông tự nhủ, các con không còn muốn ở bên ta nữa. Chúng sợ ta sẽ là gánh nặng của chúng. Ông thức suốt đêm trằn trọc suy nghĩ và cuối cùng nảy ra một kế hoạch. Sáng hôm sau, ông lão đến thăm người bạn làm nghề thợ mộc và đề nghị ông này đóng cho một chiếc rương thật lớn. Kế đến, ông đến nhà người bạn thợ rèn nhờ làm một cái ổ khóa cũ kỹ. Cuối cùng, ông đến chỗ người thợ thổi thủy tinh xin tất cả những mảnh kiến vụn. Ông lão mang chiếc rương về nhà, bỏ đầy thủy tinh vụn vào trong rồi khóa nó lại và đặt dưới bàn ăn. Một buổi tối nọ, cả 3 người con đến nhà ông dùng bữa tối và vô tình đụng phải chiếc rương dưới gầm bàn. Trong này có gì thế bố? Họ cúi xuống xem xét. Ồ, có gì đâu các con, người bố trả lời. Chỉ là một ít tiền bố dành dụm được thôi. Cả 3 người con trai lắc chiếc rương xem nó nặng nhẹ thế nào thì nghe thấy tiếng kêu lảng xảng vang lên. Chắc là bố đã để dành được rất nhiều vàng. Họ thì thầm với nhau. Cả 3 người thống nhất với nhau rằng họ cần phải canh chừng cái gia tài khổng lồ đó. Thế là họ quyết định sẽ thay phiên nhau đến để ở với bố, để chăm nom cả ông bố lẫn gia tài. Tuần đầu tiên, người con út dọn đến nhà bố, coi sóc mọi thứ và nấu ăn cho ông. Tuần thứ hai, đến được người con kế và tiếp đến là người anh cả. Mọi chuyện cứ đều đặn diễn ra như thế cho đến ngày ông lão lâm bệnh và qua đời. Họ tổ chức lễ tang cho ông lão thật trịnh trọng. Họ nghĩ với một gia tài kết xù dưới gầm bàn kia thì việc phung phí đôi chút cho đám tang cũng không hề gì cả. Khi mọi thứ đã hoàn tất, cả ba anh em đục tìm chìa khóa và mở cái rương. Lúc này, họ nhận ra bên trong chỉ toàn mẫu thủy tinh vụn. Thật là một trò bịp đáng khinh, người anh cả hét lên, bố đối xử thật không ra gì với con trai mình. Nhưng liệu bố còn có thể làm gì khác chứ? Người con kế buồn bã đáp lại, chúng ta phải thành thật đối diện với chính mình, nếu không phải vì chiếc rương này, có lẽ chẳng ai thèm để ý đến bố cho tới ngày bố lìa đời. Em thấy hổ thẹn quá, người con út rơm rớm nước mắt. Chính chúng ta đã ép bố phải hành xử như vậy, bởi vì chẳng ai thèm nhớ đến những lời dạy bảo của bố thời thơ ấu. Nhưng người anh cả vẫn lục lọi chiếc rương để kiểm tra xem có thứ gì giá trị nằm lẫn giữa đám thủy tinh không. Anh ta trút tất cả mẫu vụn xuống nền nhà cho đến khi chiếc rương trống rỗng. Cả ba người con im lặng nhìn vào bên trong, nơi người cha đã khắc một dòng chữ dành cho họ, hãy biết tôn kính cha mẹ mình.